Chậm biên chi điệp mộng du tinh, lâu thượng chi giác thinh tương đoạn, bí xô chúng tụy lai phạm hạnh, bạc già tiền giữ hiến tín hương, thị hương giả chủng tùng nguyệt lý di lai, căn hướng sơn trung bàn cứ, tiêu tư bất tục thể chất vô trần, viễn tỳ ngô quốc chi tước đầu, cao quán quế lâm chi quy giáp, nhiệt sứ khởi dung sân quả, phiêu thời thước tạ từ phong, thù phi hạ phẩm phàm hinh, trịch thị thượng phương dị vị, tế tế trụ du ti như miệu thủy, thông thông quật giai khí dĩ thành tường, nhân uân bảo tỏa chi tiền, thiêu diễu châu văn chi ngoại, hồi đầu tầm thức quang minh đương xứ tự nhiên sanh, đổ diện văn quân tịch diệt do tư thân chứng đắc, dĩ kim hậu dạ phàn hương cúng dường. Bài này có hai cái danh từ mà quý vị chưa quen, như danh từ bí xô là ai, đó là chỉ cho tỳ kheo. Bạc già phạm, bạc già là ai, bạc già là tiếng Phạn, người dịch là Phật hay là Thế Tôn, đó là mấy cái chữ lạ chút. Hiến hương kệ trầm thủy thiền lâm hương xuất út, chiên đàn tuệ quyển cựu tài bồi, giới đao tước tựu túng sơn hình, nhiệt hướng tâm lô trường cúng dường, hiến hoa kệ tâm địa khai thời khoa lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng phân phương, chi chi đoá đoá hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc, nguyện thử hương hoa văn, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thế Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng thanh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền, dĩ khởi quang minh đài, quá ư vô biên giới, vô biên Phật độ trung, thọ dụng tác Phật sự, phổ quân chư chúng sanh, giai pháp bồ đề tâm, cúng dường dĩ chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo nhất bái khải bạch. Kính khải thập phương đại giác tam thế hùng sư, chú cam lò như tế quần cơ, bả thành châu như đầu chư ám, thiết văn trùng thôi ký ngũ, chữ trùng theo cổ văn viết như vậy, còn bây giờ viết thì sao, tức là ba chữ trùng ráp lại thì gọi là trùng. Còn đây là viết theo hồi xưa, thiết văn trùng thôi ký ngũ, kê sướng phương tam, nha duyên chi chức ảnh tiêu tàn, nhân hán chi tinh truyền diệt một, hồ điệp phiên hồi ư thế mộng, bồ lao chàng phá ư thiên âm, đạm thiền bán nhập bích sơn đầu, hồng nhật vĩ sanh thương hải diện, cổ bích tầm thôi cùng vận, ngữ nhai sơ động mã đề, thành đầu liêu nhiễu đạm hàng yên, thiên ngoại tỷ vi mê hiểu lộ, thích vũ khách triều trạc triều chân chi tế đương, tri lưu hành đạo chi thời, thiên gia vạn thất môn vĩ khai, nhất dạ lục thời công dĩ tựu, mang mang thế lộ nhiễu nhiễu quần sanh, tuy kinh đương dạ phục chẩm miên, vị tỉnh chung thanh khai nhãn thùy, chư Phật tử nhược tuấn chung tiêu chư lạc dục, tiện giao kiệt hiểu nhất tâm hôn, trí thử cơ mị nhất sanh, do ư hôn tán nhị tự, vị nhĩ trực khai nhất tuyến đạo, tương lai lưu giữ các gia khang, đương tri nhân mạng nan thường, vật phóng thử thời sai quá, quản thủ nhãn tiền tịnh độ, nhận lai tâm lý di đà, nhược năng khoái hạ thừa đương, tiện đắc cá trung hiển hiện, trực đảng mổ giáp đẳng, cảnh tưởng tư thời dĩ vi hậu dạ chi lễ. Cái bài này có những cái từ ngữ hơi lạ một chút, tôi nhắc cho thấy. Như cái từ ngữ bồ lao chàng phá ư thiên âm, bồ lao là cái gì? Bồ lao là cái dù chuông đó, dù chuông đóng đó, đóng chuông tức là cái tiếng chuông. Thường thường á, hồi xưa có những cái bài kệ hô chuông bồ lao nhất kiển đó, phải không? Có ai thuộc bài đó không? Vì gì chữ bồ lao này á, là lấy cái tích nói hồi xưa ở Ấn Độ có một cái hòn đảo, ngoài hòn đảo đó có con cá kình, mỗi khi mà nó ngưỡng đầu lên, nó nổi trên mặt nước thì nước theo đó nó trào lên rồi thành lục, cho nên trên đảo họ bị nước ngập lục, họ sợ quá. Rồi khi một con cá kình nó trồi đầu lên thì con bồ lao ở trên đảo nó thấy, nó hét lên một tiếng như cá kình quảng lặn xuống. Thì như vậy mỗi khi cá kình nó trồi đầu lên là cái nguy hiểm cho dân ở trên đảo, Mạng bồ lao vừa thấy Cá Kình nó trồi đầu lên thì nó hét. Nó hét một tiếng thì Cá Kình lặn xuống, tức là cứu cho dân ở trong biển, trong cái đảo phải bị ngập lụt. Bởi vậy cho nên sau này trong chùa làm cái chuông để hình của Cá Kình, còn cái dùi chuông đóng để hình của bồ lao, có bốn chân đó. Vậy thì cái chài giọng chuông vừa đóng vô cái chuông đó là để tượng trưng cho cái tiếng hét con bồ lao. Mà bồ lao nó hét thì Cá Kình nó lặng, thì như vậy tức là cứu dân hết khổ. Cho nên nói rằng nghe tiếng chuông thì mọi người đều giảm cái khổ đau trong cái cuộc đời này và ở trong cái cõi địa ngục u minh. Đó là cái ý nghĩa đó đó. Cho nên đây vì chữ bồ lao đó là vậy. Thì đây chỉ có mấy chữ đó khó. Giải bạch dĩ chí tam quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo, sám hối ý căn tội, chí tâm sám hối thành mổ đẳng, tự tùng vô thủy vô lượng kiếp lai, thất khước bản tâm vọng tri chánh đạo, đọa tam đồ khổ do lục căn phi, nhược bất sát tiền nan tri hối hậu, ý căn tội giả phan duyên niệm lự vô tạm thời hưu, hệ trước tình trần phong tâm chấp tướng, như tàn tác kiển tái phượt tái triền, như nga phó đăng tự thiêu tự lãng, hôn mê bất giác điên đảo vọng sanh, não loạn thốn tâm giai do tam độc, sang tham tội giả âm mưu tật đố, lãnh tích mong cầu bổn thập lợi thiên, du vi vị túc tài như xuyên tích tâm tợ lậu di, tùy quán tùy không cổ ngôn vị mãn, túc hồng quán hữu bất tế bần hàng, ỷ điệp la đôi hà tằng chánh thải chẩn thải, đắc nhân sổ bách vị thuyết vi đa, tổn kỷ nhất văn khuyên thành đại háo, thượng tự căn bảo hạ chí ti ma, khố thật tàn dâm vị thường bố thí, chư chủng chủng sự trú độ giả tư, dịch tứ lao thành tận tùng tham nghiệp, sân nộ tội giả tham căn vi bổn, sân quả tự phàm nộ mục lễ thinh phàn hòa tổn khí, thi di tục bối nải chí tăng lưu, kinh luận can qua hổ tương công kích, quỷ cập sư trưởng mạ chí gia nương, nhẫn thảo nị hoàng độc diệm mảnh xí, phát ngôn thương vật thổ khẩu hại nhân, bất niệm Phật từ bất tôn luật cấm, đàm thiền tở thánh đối cảnh như ngu, tuy tác không môn vị thành vô ngã, như mọc sanh quả quả phát tự thiêu, như thử tiền khiên giai do sân nghiệp, ngu si tội giả tánh căn ngoan độn, ý thức hôn mông bất biệt tôn ti, bất phân thiện ác, sát hùng đoạn túy, chiết thọ thương thân mạ Phật chiêu ương, thóa thiên thấp diện vong ân vong đức bội nghĩa bội nhân, bất tỉnh bất tư, dai ngu si nghiệp, như tư đẳng tội, tối trọng tối thâm, cập chí mạng chung, đọa vô địa ngục, kinh ức thiên kiếp, thương đắc thọ sanh, túng đắc thọ sanh, quần tao ngoan báo, nhược bất sám hối, hà dĩ tiêu trừ, kim đối Phật tiền, tất giai sám hối. Sám hối dĩ, chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo, nhất bái. Chí tâm khuyến thỉnh, khuyến thỉnh thập phương tam thế Phật, cập chư Bồ Tát thánh hiền tăng, quảng khai vô lượng từ bi tâm, đồng chứng chúng sanh đăng bỉ ngạn. Khuyến thỉnh dĩ, khuyến thỉnh dĩ, chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo, nhất bái. Chí tâm tùy hỷ, ngã kim tùy Phật thanh quan hỷ, hôn hiểu kiền thành lễ sám nhân, thập địa giai thê nguyện tảo đăng, bồ đề chân tâm vô thối chuyển. Tùy hỷ dĩ, chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo, nhất bái. Chí tâm hồi hướng, nhã đẳng hồi tâm quy thánh chúng, ân cần đầu địa lễ từ tôn, nguyện tương công đức cập quần sanh, bằng thử thắng nhân thành chánh giác. Hồi hướng dĩ, chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo, nhất bái. Chí tâm phát nguyện, nhất nguyện linh nguyên thường trạm tịch, nhị nguyện tàn thức tuyệt phan duyên, tam nguyện nghi đoàn câu phá toái, tứ nguyện định nguyệt vĩnh đoàn viên, ngũ nguyện pháp trần vong khởi diệt, lục nguyện ái vọng ly câu khiên, hết nguyện tư di hành thập địa, bát nguyện đế thính xả tam thiên, cửu nguyện tâm viên hưu trạo túy, thập nguyện ý mã tức dương tiên, thập nhất nguyện khoan hoài chư Phật giáo, thập nhị nguyện thích hứng tổ sư thiền. Phát nguyện dĩ, chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo, thử thời vô thường kệ, pháp cổ kích hồi phù thế mộng, phạm chung chàng phá đại gia lung, du tham bắt đập bắt thủ miên điềm hát, bất quản đông nhan nhật chiếu hồng, trường giả mang mang thời hữu đảng, minh đồ mặt mặt lỗ nan thông, kim tiêu nhược bất cần hành đạo, tha nhật na phùng hoàng diễn công. Đó là hết cái bài thứ sáu. Như vậy đây là sám hối sáu căn, tới cái căn chót là ý căn. Thì quý vị nghe lại trong cái bài chữ Việt, hương cuối đêm, cuối mong sao bắt đầu chuyển về phương Bắc, giải ngân hà nghiêng hẳn về Tây, bên rối giấc mộng còn sai. Trên lầu tiếng sừng vừa dứt, tiếng sừng chứ không để tiếng ốc nha. Sừng tức là tù và đó. Chúng tỳ kheo họp nơi chiếu phạm, trước Đức Phật dâng nén hương tinh. Hương này giống từ cung nguyệt đem về, trong non rễ quấn chằng chịt, dáng hình khác tục, thể chất phi phàm, vượt xa tước đầu ở nước Ngô, cao hơn quy giáp ở Quế Lâm. Nơi đốt không dung lửa xanh, khói bay vèn nhờ gió từ, nào phải hương phàm hạ phẩm, hẳn là vị lạ thượng phương. Mỏng mỏng tơ bay kết thành diềm tốt, ngạt ngào khí lạ tụ hội duyên lành. Nghi ngút trước ngôi tòa báo, phản phất ngoài bức rèm châu, quay đầu tìm biết quang minh ngay đó tự nhiên xanh. Thấy mặt ngửi quân tịch diệt do đây chứng được, nay lúc cuối đêm đốt hương cúng dường. Đó là bài dân hương. Như vậy thì trong cái bài này nói rằng sao bắc đổ chuyển về phương bắc, giải ngân hà nghiêng hẳn về tây. Đó là chỉ cho lúc gần sáng. Bên gối giấc mộng còn sai, trên lầu tiếng sừng vừa dứt. Mình còn đương gối đầu trên chiếc gối, ngái pho pho, phải không? Thì sao nữa? Thì trên lầu tiếng sừng vừa dứt, tức là tiếng thổi tù và. Hồi xưa gần sáng ta thổi tù và ở trong thành phố đó cho thức dậy, cũng như bây giờ. Hoặc là có tiếng kèn, rồi mấy người ở gần trại lính đó, nghe những tiếng kèn. Thì giờ đó chúng tỳ kheo họp nơi chiếu phạm, trước Đức Phật danh nén hương tinh. Chúng tỳ kheo họp nơi chiếu phạm. Phạm là cái chiếu thanh tịnh, nghĩa là ở trước kia Phật trải chiếu, mình đương tụ hội lại chuẩn bị tụng kinh tọa thiền. Trước Đức Phật dâng nén hương tinh, tới bây giờ trước Phật mình dâng cái nén hương, gửi gắm tất cả lòng tin nơi Đức Phật. Quý vị tu lâu rồi thì chữ tỳ kheo rành lắm, nhưng mà quý vị tu còn hơi mới mới thì biết tỳ kheo là gì không? Hồi nãy nó ví xô đó, chữ phạn là ví xô, nhưng mà rồi cũng dịch âm là tỳ kheo, hay là dịch âm bí xô là bí xu, có chỗ đọc là tỳ kheo, mà mình sau này dùng chữ tỳ kheo làm chánh. Thành ra chữ tỳ kheo này có mấy nghĩa. Nghĩa thứ nhất là gì? Nghĩa thứ hai là gì? Và là gì? Thứ tư là gì? Thành ra cái nghĩa thông dụng nhất của chữ tỳ kheo là khất sĩ. Khất sĩ nghĩa là gì? Khất sĩ là kẻ ăn mài, giống gì hết á. Bởi vì ôm cái bình bát để tới trước nhà Phật tử xin ăn đó, cho nên gọi là ăn mài. Nhưng mà nếu mình chỉ hiểu cái nghĩa khất sĩ không á, thì nó còn kém, nó chưa có đủ. Cho nên tỳ kheo có tới ba nghĩa: vừa là khất sĩ, vừa là bố ma, vừa là phá ác. Nhưng nếu mình nói khất sĩ không thì nó chưa có hết nghĩa, cho nên để nguyên chữ tỳ kheo. Thì như vậy chúng ta là kẻ ăn mài. Ăn mài có mấy nghĩa? Ăn mài có hai ý. Một là ăn mài lương thực của Phật tử mà sống. Hai là ăn mài chánh pháp của Phật để mà nuôi cái trí tuệ của mình đó. Chứ không phải chỉ ăn mài để lương thực là đủ. Bởi vì chúng ta tu cần giữ cho thân khỏe mạnh, cho nên phải ăn mài cái lương thực của Phật tử để mỗi ngày có phương tiện nuôi thân được sống còn. Nhưng mà không phải chúng ta chỉ ăn để sống, mà chúng ta còn sống để tu nữa. Cho nên chúng ta phải ăn mài chánh pháp của Phật để nuôi dưỡng cái trí tuệ mà trong nhà Phật gọi là giới thân tuệ mạng đó, để mà trở thành một cái con người giải thoát. Vì vậy cho nên ăn mài nó có hai ý. Bố ma nghĩa là gì? Bố ma là mình ma sợ, mình sợ ma. Quý vị định nghĩa lại tôi nghe coi, bố ma là ma sợ hay là sợ ma? Tỳ kheo, theo trong kinh điển nói thì người tu mà đã thọ giới tỳ kheo rồi thì ma nó sợ lắm. Tại sao nó sợ mình? Mình có bùa chú gì mà nó sợ? Thiệt ra mình không có bùa chú gì để ma sợ hết. Nhưng mà thường á, ma, kể cả ma ma vương hay là ma thiên, thiên ma đó, sợ người tu mà giải thoát, tức là ra khỏi cái vòng kiểm soát của nó, thì làm cho cái xứ sở của nó bị rung chuyển, nên nó sợ lắm. Nên thấy ai tu mà gần gần giải thoát rồi nó phá triệt để, nó phá để cho mình đừng tu được, đặng đừng có ra khỏi cái phạm vi kiểm soát của nó. Vì vậy mà người nào mà thành tâm tha thiết tu á thì ma nó sợ. Còn nếu người tu mà sợ ma thì sao? Thì sao? Bây giờ chừng có mấy phần tỳ kheo ma sợ, mấy phần tỳ kheo sợ ma? Mấy chú kiểm cho tôi coi, chừng mấy phần? Nếu đứng về phần trăm mà nói thì 100 tỳ kheo chừng bao nhiêu người ma sợ, còn bao nhiêu người sợ ma? Bây giờ đừng nói ai sao lạ, trong phả ngồi đây thôi, chừng bao nhiêu được ma sợ, còn bao nhiêu sợ ma? Bởi vậy cho nên nhiều khi nó ngược lại hết cái gì mà mình đương lãnh thọ, mình đương thực hành. Thọ tỳ kheo rồi là mình là cái người tu hạnh giải thoát, quyết định ra khỏi tam giới, mà tam giới là trong phạm vi của ma, mà mình quyết định ra khỏi cái đó cho nên nó sợ lắm. Cho nên có những vị tỳ kheo ngồi thiền quán vô thường thì thấy cái quả đất rung chuyển. Cho nên vì vậy mà người tu mà khi cái trí tuệ mạnh á, thì ma nó thấy coi như cái quả đất của nó bị tan vỡ, nó sợ lắm. Vì vậy, cho nên ma nó phá. Hồi xưa mình cũng nghĩ mình tu á thì làm lành nghĩ tốt để mà muốn vượt ra khỏi tam giới để giáo hóa chúng sinh, thì lẽ ra ma nó đương cảnh khổ, nó thương mình, nó giúp mình tu, tại sao nó lại phá? Nhưng mà sự thật hiểu rồi mới thấy vì nó sợ. Một người mà ra khỏi cái đó rồi làm như cái thế giới cái nó bị rung động tan nát, nó sợ lắm. Bởi vậy cho nên tu ít thì nó phá ít, tu nhiều nó phá nhiều, phải không? Cho nên Đức Phật khi thành Phật thì nó còn tới nó phá đủ cách hết. Chừng nào nó phá đáo để mà không được rồi thì chừng đó nó quản, nó sợ. Vì vậy cho nên tỳ kheo có nghĩa là bố ma, là làm cho ma nó kinh khủng, nó sợ sệt. Thì như vậy ai đã là tỳ kheo rồi không có quyền sợ ma, vì ma nó sợ mình, mình có đâu có sợ nó, phải không? Còn nếu sợ ma thì hết cái nghĩa tỳ kheo rồi, phải không? Bây giờ cái nghĩa tỳ kheo rõ ràng như vậy. Nhưng mà khất sĩ thì cái chuyện đó ai cũng có rồi, nhưng mà cái bố ma đó là mình phải có cái khả năng để cho nó kinh sợ mình, chứ mình không có sợ nó. Cho nên ai mà đã là tỳ kheo mà bảo à, tối nay cái chỗ đó không có người nghỉ, thôi xuống đó nghỉ giữ nhà một mình. Nó con sợ ma quá thì hết giữa tỳ kheo nhớ vậy đó. Nó con sợ ma là hết giữa tỳ kheo, nhớ nhớ rõ ràng vậy nghe. Thế còn cứ tưởng mình như là phàm tục không được, mình đã là tỳ kheo rồi, mình phải vượt ra cái tầm thường đó. Rồi cái thứ ba nữa là quá phá ác, tức là tất cả những phiền não ác độc đó mình dẹp hết, không có chừa, không có để. Cho nên một thầy tỳ kheo nào mà nói tôi tức quá, tôi giận quá thì cái đó làm sao? Cái đó phá ác chưa? Cái tức cái giận đó là cái ác, mà mình còn tức còn giận, mình ôm ấp tức giận một khe với người ta nữa thì đó làm sao? Thì mình còn nuôi cái ác, nuôi cái ác thì chưa phải là tỳ kheo đó. Rất là khó chứ không phải là dễ. Nhiều khi người ta ai cũng ham thọ giới cho cao, làm người lớn mà không có hiểu cái ý nghĩa thọ rồi phải làm cái gì xứng với cái ý nghĩa của mình. Cho nên đã được thọ tỳ kheo hay là đã lỡ thọ tỳ kheo thấy không? Thì đã được thọ thì hăng hái làm đúng cái ý nghĩa đó, còn nếu không biết lỡ thọ rồi thì cũng phải ráng vươn lên để làm cho đúng cái ý nghĩa đó. Ba cái nghĩa thông dụng nhất là khất sĩ. Bây giờ thì khất thịt để có cơm ăn đó thì chúng ta làm thường xuyên rồi, chắc không ai quên cái nghĩa đó đâu, phải không? Thì quên một ngày là đói chứ mình không quên. Còn ý nghĩa thứ hai là tức là xin cái giáo pháp của Phật để nuôi dưỡng giới thanh huệ mạng, cái đó cũng phải nhớ nữa. Chứ nhiều khi chỉ nhớ xin cơm xin lương thực mà không chịu xin giới thanh huệ mạng thì cũng chưa xứng là một tỳ kheo, đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai là bố ma, đó là ma sợ mình chứ mình không có quyền sợ ma. Nghĩa thứ ba là phá ác, tất cả tam độc mình đều phải thắng nó chứ không có nuôi dưỡng nó, phải không? Như vậy đó mới đúng cái nghĩa tỳ kheo. Còn nếu mà trái đi thì nó không xứng đáng là tỳ kheo. Nếu có gọi là tỳ kheo cũng là cái tên suông chứ nó không có giá trị thực. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu cái ý nghĩa của tỳ kheo rồi. Nói rằng cái hương mà mình cúng Phật ở đây á, là hương này giống từ cung nguyệt đem về trong non lễ quấn chằng chịt, tức là ở trên cái cung trăng đem về, chứ không phải là tầm thường, mà nó gốc từ ở trong rừng, trong núi. Dáng hình khác tục, thể chất phi phàm. Cái hương này hình dáng nó khác theo thế, khác với thế tục, thể chất nó không phải là theo cái phàm tình. Vượt xa tước đầu ở nước Ngô, cao hơn quy giáp ở Quế Lâm. Chữ tước đầu là chỉ cho cái loại hương quý. Loại hương này nó có ở nước Ngô. Nước Ngô tức là ở Trung Hoa, mà dùng nước Ngô đó tức là ở sông Dương Tử. Mà nếu ở ngoài biển mình đi lên đó, thì ở phía tay trái, mà ở trên đi xuống, trên nguồn đi xuống là nó tay mặt. Cho nên hồi xưa gọi là Giang Tả đó, tức là ở bên phía trái, ở dưới mặt biển mình đi lên thì cái phía đó gọi là nước Ngô, cho nên cũng gọi là Đông Ngô. Thì cái vùng đó có cái loại hương trước đầu là thơm nhất, mà cái hương mình cúng Phật hôm nay còn hơn, thơm hơn cái hương trước đầu ở nước Ngô nữa. Hương nó cũng hơn hương quy giáp ở Quế Lâm. Quế Lâm là một tỉnh ở Trung Quốc. Ở đó người ta tinh luyện cái hương, cái quế hương để trang sức, hình nó giống như cái mai con rùa nên gọi là hương quy giáp. Như vậy thì để thấy hai cái loại hương này là thơm nhất ở Trung Hoa, mà hương mình cũng Phật hôm nay còn hơn các thứ hương đó nữa. Thì hương này nó có cái ý nghĩa sâu hơn, nơi đốt không dung lửa xanh, khói bay bèn nhờ gió từ. Đốt cái hương này không phải lửa xanh mà đốt được, mà phải là cái lửa thanh khiết. Chứ thường thường mình nóng nảy thì gọi đó là lửa xanh, lửa xanh thì không có thể châm được cái hương này. Hương này đốt lên thì lửa xanh phải tiêu. Hương này khói bay không phải gió thường mà là gió từ, ngọn gió từ bi thổi nó bay đi. Nào phải hương phàm hạ phẩm, hẳn là vị lạ thượng phương. Tức là không phải nó giống như cái hương thường của ở thế gian. Hương phàm tức là hương thường ở trong thế gian này thuộc về Phật hạ phẩm, mà nó hẳn là cái hương lạ ở thượng phương, tức là ở cõi trên. Bây giờ diễn tả cái làn hương bay, mỏng mỏng tơ bay kết thành điềm tốt, nhạt nhào khí lạ tụ hội duyên lành. Cái hương này bay, cái làn bay, cái làn khói nó mong mỏng mà nó kết thành cái điềm tốt, điềm lành. Cái mùi thơm ngạt ngào, cái khí lạ đó nó tụ hội thì do cái duyên lành, nó tụ hội mà thành những cái duyên lành. Như vậy cái hương mà mình đốt cúng dường đây, khói bay mong mỏng trở thành một cái điềm tốt, và mùi thơm ngào ngạt đó tụ hội thành được một cái duyên lành. Nghi ngút trước ngôi tòa báo, phản phất ngoài bức rèm châu. Nghĩa là mình đốt ở trước cái ngôi tòa báo là tòa của Phật ngồi, cái mùi thơm phưởng phất ở ngoài bức rèm châu. Quay đầu tìm biết quang minh ngay đó tự nhiên sanh, thấy mặt ngửi quân tịch diệt do đây chứng được. Đó, quay đầu tìm biết tức là ai biết quay đầu lại để tìm biết cái hương này thì cái quang minh tức là cái ánh sáng ngay nơi đó tự nhiên sanh. Thành nó quay đầu tìm biết đó là mang cái ý nghĩa thiền, xoay đầu nhìn lại mình, ngó lại mình, thì chừng đó cái ánh sáng tự nhiên của mình nó được phát ra. Thấy mặt ngửi quân tức là mình thấy được cái mùi, mình ngửi và nó huân cho mình, tức là cái mùi hương thanh tịnh đó, thì tịch diệt do đây chứng được. Thì lúc đó cái quả tịch diệt tức quả niết bàn đó, thì do ngửi được mùi hương này mà chứng được. Nay cuối đêm, nay lúc cuối đêm đốt hương cúng dường, kệ dân hương trầm thủy rừng thiền hương xịt nứt, chiên đàn vườn tuệ đã vung trồng, đao giới vót thành hình non thẳm, nguyện đốt lò tâm mãi cúng dân. Kệ dân hoa tâm địa nở ra qua, mở ra qua nở rộn, trời có mưa qua vẫn kém thơm, cành cành đóa đóa dân cúng Phật, gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi. Hiến dân hương qua rồi bạch, nguyện may hương qua này khắp cả mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng chúng thanh văn và tất cả thánh hiền. Vừa rời đài quang minh qua cõi nước vô biên, trong vô biên cõi Phật nhận dùng làm Phật sự, xong khắp các chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề, cúng dường rồi chí tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng tam bảo. Một lại được tâu bạch, kính bạch mười phương đại giác ba đời hùng sư, rót cam lò cứu đàn đói khát. Hồi xưa để là chúng, nhưng ở đây kẹt bốn chữ đều dấu sắc hết, thành cái âm nó không có êm, cho nên đổi là chữ đàn. R rót cam lò cứu đàn đói khát. Đó. Đây là dịch chữ quần đó. Quần là đoàn hay là đàn, mà đàn thì nó gần hơn. Cầm thành châu gieo chỗ tối tăm, trộm nghỉ trùng thúc năm dạo, gà dục ba hồi. Chữ trùng chứ không phải chữ cù. Bóng đuốc tiệc hoa vừa tàn lụi, dải sao ngân hà sắp lặn chìm. Dứt bướm lại quay về thế mộng, chuông chùa phá vỡ chốn âm u. Đầu non biết ngậm nửa trăng mờ, mặt biển xanh vần hồng chưa hiện. Vách cũ dế kêu từng chập, đường quan vó ngựa nhịp đều. Đầu thành làn khói nhạt bao quanh, ngoài trời màn sương sớm che phủ. Chính là lúc đạo sĩ luyện tu, cũng là thời chư tăng hành đạo. Đường đời mờ mịt, quần sinh rối bời, tuy sợ đang đêm ôm gối ngủ, chưa tỉnh trọn đời mở mắt mê. Chư Phật tử, nếu mặc suốt đêm theo dục lạc, bèn khiến trọn ngày chịu tâm mê. Để nỗi trói buộc một đời, đều bởi tán hôn hai chữ. Vì ngươi mở thẳng một con đường, để lại mai sau tác gia ngắm. Nên biết mạng người khó thường, chớ để thời này qua rỗng. Nhìn lấy tịnh độ trước mắt, nhận ra trong tâm Di Đà. Nếu hay ưa vui gánh vác, liền được trong ấy hiện ra. Đệ tử chúng con kính tưởng thời này, lấy làm khóa lễ cuối đêm. Đây kính bạch mười phương đại giác ba đời hùng sư. Mình nói gọn là mười phương ba đời tất cả chư Phật, phải không? Đại giác là Phật, hùng sư cũng là Phật. Rót cam lò cứu đàn đói khát, cầm thành châu gieo chỗ tối tăm. Nó là Phật, ngài rót nước cam lò để cứu cái đàn con dại đương chịu đói khát lang thang này. Rồi cầm thần châu, tức là cầm cái hạt châu sáng, gieo vào cái chỗ tối tăm cho mọi người ở đương ở trong cái chỗ u minh tâm tối, được thấy cái lối ra hay là tìm được cái đường đi. Trộm nghĩ trùng thúc năm dạo, gà dục ba hồi. Lúc canh năm đó thì nghe các cái côn trùng nó kêu từng chập, phải không? Côn trùng nào dế, nào ve, nào đủ thứ đó, nó kêu từng chập, thì gọi đó là trùng thúc năm dạo, gà dục ba hồi, tức là gà đã gái ba đợt rồi. Bóng đuốc tiệc qua vừa tàn lụi, dải sao ngân hà sắp lặng chìm. Đó, những cái nơi cung điện đèn đuốc, trong những buổi tiệc qua vừa hết vừa tàn, thì nhìn lại dải sao ngân hà nó sắp lặng. Dứt bướm lại quay về thế mộng, chuông chùa phá vỡ chốn âm u. Dứt bướm tức là dứt điệp đó, hay mộng điệp đó. Nó là quay về thế mộng, qua một đêm trong cơn mình ngủ say, bao nhiêu giấc mộng dồn dập, bây giờ sắp tỉnh thì tất cả cái giấc đó là mộng của thế gian, chứ không có gì thiệt hết. Bỗng nghe tiếng chuông chùa vang lên, làm phá vỡ cái chỗ âm u đêm tối. Khuya mà nghe chuông chùa, tức là chuông chùa giống lên là để báo rằng gần sáng, đó, rồi ai nấy chuẩn bị để lo cho cái buổi sáng. Đầu non biếc ngậm nửa trăng mờ, mặt biển xanh vành hồng chưa hiện. Trên đầu non xanh thì mặt trăng nó còn có phân nửa đã chìm đã khuất. Còn trên mặt biển xanh thì mặt trời hồng mới vừa hơi sáng sáng chứ chưa có hiện. Vách cũ dế kêu từng chập, đường quang vó ngựa nhịp đều. Trong những cái tấm vách cũ rêu phong đó thì nghe từng chập các con vế nó kêu. Còn trên đường quang thì gió ngựa, tức là chân ngựa, nó bắt đầu nhịp đều rồi, bắt đầu dậy rồi bắt đầu đi tập vợt. Đầu thành làn khói nhạt bao quanh, ngoài trời màn sương sớm che phủ. Ở đầu thành, tức là ở đầu thành phố, thì có những cái làn khói nhạt nó bao quanh.
Như sáng sớm mình thấy sương thấy khói nó hơi mờ mờ đó.
Ngoài trời màn sương sớm che phủ, chính là lúc đạo sĩ luyện tu, cũng là thời chư tăng hành đạo. Thành bây giờ đó là những người tu tiên đạo sĩ họ cũng bắt đầu thức dậy đó, luyện tập ở tu. Còn chư tăng mình giờ đó cũng tụ hội lại tọa thiền hoặc tụng kinh. Đường đời mờ mịt quần sinh rối vời, hai cái câu đó là nói gì? Đường đời mù mờ mịt quần sinh rối vời, tức là ở trên đường đời nó đủ thứ làm cho người ta phải mê lầm, làm cho người ta phải bị chìm đắm ở trong đó, cho nên nó đường đời mờ mịt. Mà vì nhiều thứ nó lôi cuốn, nhiều thứ nó dụ dỗ, cho nên quần sinh quay cuồng trong đó rối bời, tìm không được lối ra. Tuy sợ đang đêm ôm gối ngủ, chưa tỉnh trọn đời mở mắt mê. Hai câu này nói gì? Tuy sợ đang đêm ôm gối ngủ, mình nghĩ tối mà để đầu kê đầu trên gối ngủ, đó là mê, phải không? Đó là lúc mê. Mình bây giờ biết tu sợ cái mê lắm, sợ ngủ là mê. Nhưng mà nếu mình thức, mình tỉnh mà chưa có giác thì tỉnh được thôi, có khác chứ mê không? Đó, cho nên chưa tỉnh trọn đời mở mắt mê. Mình chưa có tỉnh, chưa có giác thì dù cho mình thức cũng là kẻ mê, nên mở mắt mà mê. Đó. Như vậy thì chúng ta lâu nay cứ tưởng rằng trong khi ngủ mới gọi là mê, thức đâu có mê, phải không? Nhưng mà sự thật, nếu mà chúng ta chưa có giác ngộ, chưa có thức tỉnh, thì dù đi lại nói năng đủ thứ mà cũng là kẻ đương ngủ mê, chứ không có tỉnh chút nào hết. Đó là cái mà phải thức, phải nhớ. Người tu sợ mình ngủ nhiều là mê, nhưng mà nếu tu mà chưa tỉnh thì tuy là thức cũng là mê như thường, phải vậy không? Bây giờ mấy chú đương mê hay đương tỉnh? Thành ra ngủ mê là do nhắm mắt, còn thức mê thì do trí chưa mở, phải không? Tuy mở mắt mà vẫn mê. Đó là cái lời nhắc nhở rất là chí thiết. Chư Phật tử, nếu mặc suốt đêm theo dục lạc, bèn khiến trọn ngày chịu tâm mê. Đó. Nếu trong đêm tối cứ chạy theo dục lạc, nào rượu chè đàn hát, rồi say sưa theo những cái tử sắc tài khí đó, thì khiến cho trọn ngày chịu tâm mê, đêm say trong dục lạc thì ngài cũng vẫn ở trong mê chứ không có gì hết. Bởi vì thế nhân họ ban ngày đi làm, ban đêm có tiền rồi đi chơi, thì khi mà ban đêm mà đi chơi cho thỏa mãn theo dục lạc á, thì ban ngày họ cũng bị chìm trong cái mê chứ không có tỉnh gì hết. Đến nỗi trói buộc một đời đều bởi tán hôn hai chữ, cả đời bị trói buộc đó đều tại sao? Tại tán và hôn hai chữ đó. Tán là tán loạn, hôn là hôn trầm. Nhưng mà chữ tán loạn và hôn trầm mình nói đây á, là nói người tu, phải không? Người tu thiền tán loạn thì hôn trầm, còn nói người đời tán là họ thả mình chạy theo dục lạc, còn hôn lại là say sưa với những cái mùi trần tục đó, chứ không phải là nói tán loạn hôn trầm thường. Vì ngươi mở thẳng một con đường để lại mai sau tác gian ngắm. Vì ngươi, đây thì ngài nói như vậy thì các ông đương ở trong cái say mê đó, tôi vì các ông mà tôi chỉ mở thẳng một con đường, nghĩa là chỉ rõ một con đường cho các ông đi, rồi con đường này để lại cho hàng tác gia sao họ ngắm họ xem. Như vậy nghĩa là sao? Ngài ý muốn nói rằng các ông đương say đương mê trong đó, cho nên thương các ông, tôi chỉ cho một con đường, mà con đường đó những cái người đạt đạo sau này họ sẽ thấy. Thì chữ tác gia thường ở trong kinh Phật như các kinh A Hàm, thì trong đó có bài kinh kể rằng Đức Phật nói khi ngài ngộ đạo rồi thì ngài nói rằng ta từ nay mới thấy được cái người làm nhà. Người làm nhà, cái người làm nhà tức là chỉ cho cái người mà chủ động gây nên cái luân hồi sinh tử, rồi cũng chủ động trở về giác ngộ, đó là thấy được cái người làm nhà. Còn ở trong nhà thiền mình nói tác gia là chỉ cho ai đó, tức là thường thường nó hàng tác gia mắt sáng, tức là chỉ cho những thiền sư đã ngộ đạo làm mẫu mực cho người đó, gọi đó là hàng tác gia mắt sáng. Cho nên ở đây ngài muốn nói rằng ngài sẽ vạch ra một con đường chỉ cho các ông, con đường này hàng sáng mắt thì họ sẽ thấy. Đó, bây giờ con đường đó là thế nào? Nên biết mạng người khó thường, chớ để thời này qua rỗng. Câu đầu ngài nhắc trước hết là thấy cái mạng mình nó là vô thường, nay còn mai mất, không có gì bảo đảm hết. Như vậy thì đừng có để cho một cái đời này chết rồi mà không có làm lợi ích gì hết. Phải làm sao qua một cuộc đời mình đã tạo được những cái gì hay, cái gì tốt, cái gì cao quý, chứ đừng để cái thân vô thường mà sống ngày qua ngày rồi chờ chết, coi như cuộc đời thả trôi vô ích. Và bây giờ đây ngài chỉ nhìn lấy tịnh độ trước mắt, nhận ra trong tâm Di Đà. Cái mà ngài muốn vạch ra cho mọi người thấy đó, lâu nay chúng ta quan niệm tịnh độ là ở đâu? Tịnh độ là ở đâu? Tức là ở Tây Phương, Tây Phương Cực Lạc, cách đây bao nhiêu cái thế giới, quá bao nhiêu nước cõi Phật đó. Như vậy thì qua phải bao nhiêu vạn cõi nước rồi mới tới cõi Cực Lạc. Nhưng mà giờ ngài nói Cực Lạc ngay ở trước mắt mình chứ không đâu hết. Như vậy có nghĩa là tâm tịnh tức là độ tịnh, chứ đừng tìm Cực Lạc ở phương Tây, xa lắm, phải không? Ngay nơi trước mắt mình, tâm tịnh thì độ tịnh. Nhận ra trong tâm Di Đà, tức là phải nhận ra Di Đà là ở ngay trong tâm mình, nha, tự tánh Di Đà đó. À, như vậy thì tánh giác mình tức là Phật Di Đà, còn tâm mình thanh tịnh tức là nước Cực Lạc, chứ không có ở đâu xa hết. Đó là ngài chỉ thẳng cho mình biết. Như vậy thì nước Cực Lạc là do tâm thanh tịnh của mình. Bây giờ hỏi quý Phật tử, lúc nào tâm không có một cái niệm gì loạn động, lúc đó mình thấy tất cả là vui hay buồn? Còn nếu lúc nào mà tâm mình đương rối thì vui hay buồn? À, đủ thứ lăng xăng thì nó khổ. Như vậy thì tâm mình rối loạn là khổ, tâm mình thanh tịnh là lạ, phải không? Như vậy mình lúc nào mà hoàn toàn thanh tịnh là Cực Lạc, chứ cái gì đâu. Còn rối loạn thì ta bà. Như vậy thì loạn là khổ, khổ thì ta bà. Bây giờ quý Phật tử nhớ, tối khi mình ngủ hay là trưa mà muốn nằm lại nhắm mắt ngủ mà trong đầu mình cứ rối tơi bời á, thì lúc đó khổ hay vui? À, muốn buông để ngủ cho khỏe mà nó không chịu buông, nó cứ rối hoài thì lúc đó khổ không? Nó bực bội là khổ. Còn nếu mà nó à, thôi ngủ cái rồi nó buông hết cái ngủ khỏe vui không? Như vậy thì tâm tịnh đó là vui, tâm loạn đó là khổ. Mà ta bà là khổ, cho nên tâm loạn là ta bà, tâm tịnh là vui, nên tâm tịnh là Cực Lạc. Như vậy ta bà Cực Lạc ngay trước mắt mình, đâu đâu xa hết, đừng tìm ở đâu. À, đó là cái chỉ thứ nhất. Rồi cái thứ hai, tự tánh Di Đà, nghĩa là tánh mình. Trong nhà Phật nói, nếu quên tự tánh là mê, ngộ tự tánh là giác, mà tự tánh mình là sáng, cho nên gọi là tánh Phật hay là Phật tánh. Đức Phật Di Đà tức là giác, một Đức Phật giác ngộ. Thì nếu mình nhớ, mình quay lại tự tánh mình, sống với cái tánh giác đó là sống với Phật Di Đà, chứ không có đâu lạ. Bởi vậy cho nên Phật Di Đà, dịch nghĩa Di Đà là tiếng Phạn, dịch nghĩa theo chữ Hán là vô lượng quang, vô lượng thọ. Đúng là vô lượng thọ rồi mới vô lượng quang, phải không? Vô lượng thọ là sao? Sống lâu không thể tính kể. Vô lượng quang là sao? Là ánh sáng cũng không thể tính kể. Bây giờ tánh mình có chết không? Thân này có sinh có diệt, chứ cái tánh giác không sanh diệt thì vô lượng thọ rồi. À, như vậy thì cái vọng tưởng điên đảo là mê, còn tánh giác là hằng giác, hằng sáng. Hằng giác tức là hằng sáng, hằng sáng tức là vô lượng quang. Như vậy thì Di Đà ngay ở tự tánh mình, nó chứ không đâu xa hết. Như vậy thì mình tu thì phải làm sao cho tâm được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đó là Cực Lạc. Tánh giác, nhận ra tánh giác của mình đó là Phật Di Đà. Cho nên trong kinh Di Đà có câu, nếu mà mình một ngày, hai ngày, tới bảy ngày nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung vừa nhắm mắt thì thấy Phật Di Đà thánh chúng hiện tại kỳ tiền, hiện ngay trước mặt, không có đâu xa hết. Mà phải nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn tức là tâm thanh tịnh, phải không? Tâm thanh tịnh thì tánh giác hiện ra, chứ đâu phải đợi về Cực Lạc mới ra mắt Đức Phật Di Đà được, phải không? Như vậy thì mình thấy rõ ràng trong kinh nói, mà mình không có hiểu rồi cứ chấp cái sự, mà mình không đạt được cái lý. Ở đây ngài muốn chỉ thẳng cái lý, tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, tâm tịnh thì độ tịnh, cho nên tịnh độ ngay trước mắt chứ đâu xa. Còn Đức Phật Di Đà ngay trong tự tánh của mình, cho nên nó trong tâm Di Đà. Nếu hay ưa vui gánh vác, liền được trong ấy hiện ra. Nếu người nào ưa vui, nhận được cái lẽ này, làm được cái lẽ này, thì liền ngay ở trong đó thấy Phật hiện chứ không đâu xa hết. Nó rõ ràng. Như vậy đó là cái một lối Ngài chỉ ra cho tất cả thấy đó. Đệ tử chúng con kính tưởng thời này lấy làm khóa lễ cuối đêm, tâu vạch rồi chí tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng tam bảo. Mấy bài kế đây thì là sám hối. Giờ sám hối ý căn, chí tâm sám hối, chúng con từ vô thủy kiếp đến nay bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo, rơi ba đường khổ bởi sáu căn lầm, không sám lỗi trước, khó tránh hối sau. Cái này giảng rồi. Nghiệp ý căn là nghĩ vơ nghĩ vẩn, không lúc nào dừng, mắt mướu tình trần, kẹt tâm chấp tướng, như tầm kéo kén, càng buộc càng lạ bền, như bướm lao đèn, tự thiêu tự đốt. Hôn mê chẳng tỉnh, hôn chứ không phải hồn nha, hôn mê chẳng tỉnh, điên đảo dối sanh, não loạn tâm thần, đều do ba độc. Trong ý căn mình nghĩ vơ nghĩ vẩn, không lúc nào dừng, có vậy không? Chuyện đâu đâu không ra gì hết mà cũng nhớ cũng nghĩ, cho nên nói nghĩ vơ nghĩ vẩn, không lúc nào dừng, mắt mướu tình trần, kẹt tâm chấp tướng. Mắt mướu tình trần tức là dính kẹt với các cái sáu trần đó, cho nên mắc kẹt ở nó. Rồi kẹt tâm chấp tướng ở nơi mình là lại thêm cái nạn chấp tướng nữa. Chấp tướng là sao? Quý vị nhớ chấp tướng là chấp làm sao? Thường á, chứ mình nói chấp tướng, ông nó chấp tướng quá, không biết chấp tướng là làm cái gì gọi là chấp tướng. Tức là ai mắc kẹt về hình thức bên ngoài đó thì gọi đó là chấp tướng, phải không? Cái hình thức bên ngoài đó là thuộc về chấp tướng. Hình thức thế nào? Tức là nói, làm và bám chặt vào những cái hình thức mà không có nhận được cái ý nghĩa thâm trầm ở bên trong thì đó gọi là chấp tướng. Bây giờ mình có chấp tướng không? Thí dụ thấy cái hoa này khen đẹp, cái hoa kia chê xấu, có chấp tướng không? Có không? Chắc cũng có chút chút rồi. Thấy người này khen là đẹp, thấy người kia chê là xấu, có chấp tướng không? Cũng phải chấp tướng rồi. Thấy người này nói là dễ thương, thấy người kia nói là dễ ghét, có chấp tướng không? Cũng là chấp tướng rồi, phải không? Thì bao nhiêu cái căn cứ trên hình thức để khen, chê, thương, ghét vân vân đều là chấp tướng hết. Nếu mình không chấp tướng thì sao? Hết khen, hết chê, hết thương, hết ghét. Như vậy khổ không? Thì cũng hết khổ luôn. Còn khen, chê, thương, ghét là còn khổ. Còn nếu hết khen, chê, thương, ghét là hết khổ. Cho nên còn mắc mướu tình trần, kẻ tâm chấp tướng đó là khổ. Cái khổ đó như thế nào? Như tầm kéo kén, càng buộc càng bền. Đó, như con tầm nó nhả cái tơ ra, nó kết thành kén. Rồi cái kén đó nó làm gì? Nó làm cái ổ cho con tầm đó, nó chung vô, nó ở đó, nó ở trong đó rồi sao nữa? Thì cái ổ chắc thì con tầm nó nằm kẹt luôn đó. Rồi ít bữa cho nó được cái gì? Được bỏ vô cái chảo nước sôi, thấy không? Như vậy tầm ăn tơ, ăn dâu, rồi nhả tơ, nhả tơ kết thành kén, kén là từ cái kén đó mà nó được vô chảo nước sôi, phải không? Nó khổ không có cái làm sao mà hết được. Như bướm lao đèn, tự thiêu tự đốt. À, như ban đêm chúng ta đốt ngọn đèn dầu mà không có bóng, thì mấy cái lúc mà mùa hè thì các con bướm ở ngoài nó thấy đèn sao? Nó nhào vô. Mà càng nhào vô chừng nào thì sao? Tự thiêu tự đốt. Chúng ta có giống như vậy không? Nếu nói người tu giống vậy thì cũng hơi tội, phải không? người thế gian thì giống vậy có lý. Bởi vì quý vị thấy cái người đời đuổi theo dục lạc thế gian, người ta tưởng rằng hưởng được dục lạc thế gian là sung sướng, là hạnh phúc. Nhưng mà nếu ai đó có nhiều tiền, nhiều của, rồi cứ nào là tửu điếm, trà đình, rồi lầu son, rồi cứ ngày nào, đêm nào cũng tới mấy chỗ đó, thì có giống như là bướm lao vào đèn không? Đó là tự mình tìm cái chết mà không có hay, phải không? Đó. Thì do đó chừng nào thì nó càng tan thân mất mạng chừng ấy. Cho nên tự thiêu tự đốt, hôn mê chẳng tỉnh, điên đảo dối sanh. Bởi vì họ mê, họ không có thức tỉnh, cho nên những cái điên đảo đó nó sanh ra. Não loạn tâm thần đều do ba độc làm tâm thần mình rối loạn, đều do tham sân si. Như vậy thì đây là cái gốc mà cái ý căn nó tạo nên tội. Bây giờ tham sân si là cái gì? Đó, đây mới kể. Tội tha, keo tham là, keo là keo kiệt, tham là tham lam. Tội keo tham là âm mưu ghen ghét, keo cú vét vơ, mười vốn ngàn lời còn cho chưa đủ. Nghĩa là mình âm mưu này, âm mưu nợ, rồi ghen ghét người ta, mà keo cú vét vơ có bao nhiêu cũng đem về cho mình hết. Mười vốn có mười đồng mà bán được ngàn đồng còn cho chưa đủ, muốn bán ngàn rưỡi, hai ngàn. Đó là cái vịnh tham của con người nó như vậy đó. Của chứa tở xong lòng như hũ chải, rót vào lại hết nên nói chưa đầy. Của thì nhiều như sông vậy, nhưng cái lòng mình á, nó không như là cái hũ chải vậy thôi. Nghĩa là rót vô bao nhiêu cứ chảy hết, rót hoài mà không đầy, bao nhiêu cũng không đủ. Nên rót vào lại hết, nên nói chưa đầy, được bao nhiêu cũng không thể đủ hết. Tiền một lúa hư không cứu đói rét, lụa là chất đóng nào có giúp ai. Đó là cái keo kiệt đó. Có tiền, có lúa nhiều, chứa để hư để mục, mà thấy người ta đói rét cũng không dám đem cho, đem giúp. Lụa là chất đóng, tức là giải sò chất đóng để nó lên móc lên mèo, mà nào thấy người ta đó rách dưới cũng không có cho, nên nào phải giúp ai. Được người mấy trăm chưa cho là nhiều, mất mình một đồng tưởng là hao lớn. Người ta cho mình mấy trăm cũng chưa chịu nói nhiều nữa, còn mình mất một đồng thì nó chào tôi bữa nay hao lớn rồi. Được bao nhiêu thì cũng không vừa, mất một chút thì tiếc hồi hụi vậy đó. Trên từ châu báu, dưới đến tơ gai, kho đụng chất đầy chưa từng bố thí. Nào là có châu có báu, rồi có tơ có gai, đủ hết chất đầy kho đầy đụng mà không bao giờ bố thí cho ai. Bao nhiêu sự việc ngài tính đêm lo, khổ tứ lao thành đều từ tham nghiệp. Bao nhiêu sự việc cứ suy đi tính lại, ngài đêm lo tính mãi, làm cho khổ tứ lao thần mà cũng từ cái tham mà ra. Đó là nói về cái nghiệp tham. Nghiệp nóng giận là do tham làm gốc, lửa giận tự thiêu, quắt mắt quát to, tiêu tan hòa khí. Bao nhiêu cái sanh nó dấy lên á, gốc từ cái tham mà ra, phải không? Bây giờ tôi nói thí dụ, do mình tham danh, muốn được cái danh tốt, ai cũng khen mình. Bây giờ có người lại chê mình, giận không? Sở dĩ người ta chê mình giận là tại sao? Tại mình thích danh, mà bây giờ chê mình tức là cho là mạ nhục mình. Vì vậy cho nên mình nổi giận. Đó là nói cái danh. Rồi tham lợi, mình muốn được cái quyền lợi gì đó để cho mình được sung túc, giàu có. Mà giờ có ai ngăn chặn không cho mình cái quyền lợi đó thì mình có giận không? Cũng giận, nổi giận. Đó là danh lợi. Rồi sắc, nếu mình thấy người đó đẹp mình thương họ, mà giờ ai không cho thương có giận không? Đó, nhiều khi ở thế gian họ tự tử rồi đó, thì cũng tại cái đó đó, nổi sân. Thành cái tự tử đó người ta tưởng là gan, mà không ngờ đó là liều. Và còn nhiều sân cho nên dễ liều mạng đó. Liều mạng là sân chứ không phải là gan. Bởi vậy cho nên rồi từ cái tham mà sanh ra cái sân. Mà khi sanh ra cái sân thì có những hiện tượng gì? Quý vị thấy người nào sân có mắt làm sao? Có mắt nhìn nhỏ nhỏ hay là trợn? Cho nên quắt mắt quắt to, miệng thì la, có mắt thì trợn, làm tiêu tan hòa khí, thành ra cái tư cách, cái hòa khí ở trong gia đình nó không còn nữa. Không riêng người tục đó, cả đến thầy tu tưởng đâu là cái sân này, cái nóng giận này chỉ người thế gian thôi, mà không ngờ trong giới thầy tu cũng có nữa, thấy không? Đây giới thầy tu. Kinh luận tranh giành cùng nhau công kích, đem kinh đem luận ra rồi tranh hơn tranh thua rồi công kích lẫn nhau. Đó là cái lỗi của thầy tu nổi sân. Chê cả sư trưởng nhiếc đến mẹ cha, cỏ nhẫn héo vàng lửa độc rực cháy. Nghĩa là khi mà đã sân lên rồi, thầy cũng không kể, cha mẹ cũng không có màng, nghĩa là đều có thể nói nặng nói nhẹ được hết. Cỏ nhẫn héo vàng, nghĩa là người tu theo Phật là phải tập cái nhẫn nhục, mà nổi sân lên thì cái nhẫn nhục, cỏ nhẫn nhục nó bị héo, bị khô hết trơn, mà lửa độc rực cháy, vì cái lửa sân nó cháy rực rồi, cho nên cỏ nhẫn nó phải khô. Buông lời hại vật, cất tiếng hại người, không nhớ từ bi, chẳng theo luật cấm. Buông lời thì hại vật, tức là nói cái lời nào cũng là cái lời mà làm cho người ta đau khổ. Cất lên cái tiếng gì cũng là cái tiếng làm người ta phải khổ đau. Cho nên buông lời hại vật, cái tiếng hại người, không nhớ từ bi, chẳng theo luật cấm. Khi sanh rồi có nhớ từ bi không? Giận thì không có thương, thương thì không có giận. Cho nên khi mà nổi sanh thì từ bi quên mất, chẳng theo luật cấm, giới luật của Phật cấm gì gì đó lúc đó quên hết. Ví dụ như ở đây Phật dạy hay là chúng ta phải sống, mà tôi bắt buộc phải sống với cái tinh thần gì? Lục hòa. Mà khi nổi giận thì có nhớ khẩu hòa vô tánh là gì không? Thế nổi sanh cũng quên hết trơn. Đó, cho nên không có sợ luật cấm. Bàn thiền tở thánh, trước cảnh như ngu, dầu ở cửa không, chưa thành vô ngã. Thấy cái câu này nhắc chín chắn với ông thầy đó. Bàn thiền tở thánh, nói lý thiền thì hay lắm, coi như là mình thành Phật dễ dàng trước mắt vậy đó, phải không? Mà trước cảnh như ngu, gặp cảnh thì như ngu, tức là hồi bình tĩnh sáng suốt nói đạo hay lắm, mà gặp ai nói trái tai, hành động trái mắt rồi thì lúc đó là sao? Thì tất cả cái trí tuệ hồi nãy nó bay đâu mất tiêu, toàn thốt là những lời si mê khờ khạo. Cho nên gặp cảnh thì ngu. Ví dụ như khi tỉnh thì nói Phật dạy mình tu thì phải luôn luôn sáng suốt, dù cho có cái gì mà thế gian hả say mê đối với mình cũng phải coi nó là thường, là giả dối. Nhưng mà giả sử có nhiều ông thầy tu kha khá rồi, gặp mấy cái người nữ đẹp đẹp, họ nói gạt vài ba câu cái thì coi như quyển được không? Hồi lý thì nói nó là quyển là quá, Nhưng mà gặp cái sự mà họ nói ngọt ngọt rồi dòm thấy đẹp đẹp cái thời, cái rồi nó hết quyển. Lúc đó sao cái gì cũng thật hết trơn. Cho nên gọi là trước cảnh như ngu. Dù ở cửa không mà chưa thành vô ngã. Ở cửa không, trong nhà Phật nói cửa thiền là cửa không, không môn đó. Mà gặp cảnh thì nó là không còn cửa không nữa mà còn cái ngã rõ ràng, cho nên chưa thành vô ngã. Như cây sinh lửa, lửa cháy đốt cây, những tội trên đây đều do nghiệp giận. Như cây mình cọ nó ra lửa, rồi lửa cháy thì cây nó bị đốt trở lại, cũng như vậy. Nên nơi cái tâm sân của mình sinh ra cái nóng giận, từ cái nóng giận đó rồi trở lại hại mình, chứ không có ai hại hết á. Như vậy thì những cái tội lỗi đó là do cái nghiệp sân mà ra. Giờ tới cái ngu. Nghiệp ngu si là căn tánh đần độn, ý thức tối tăm, chẳng hiểu tôn ti, không phân thiện ác. Người ngu si là do căn tánh đần độn, do cái ý thức tối tăm, không hiểu tôn ti, tức là không có biết người lớn, tôn là bậc lớn, ti là kẻ nhỏ, ai đáng quý, ai đáng trọng cũng không biết, ai ngang bằng với mình hoặc thấp hơn mình cũng không hay, tức là không phân biệt kẻ trên người dưới, để không có thấy rõ ràng cái nào thiện, cái nào ác. Đó là cái gốc của ngu si. Chặt cây hại mạng, giết gấu gãi tai, mắng Phật chuốc ương, phun trời ướt mặt. Chặt cây hại mạng, giết gấu gãi tai, hai câu chuyện này ở trong những cái chuyện cổ Việt Nam hồi xưa có kể, chứ nó không có ở trong các cái từ điển Phật học. Hồi xưa kể rằng nói có anh chàng nhà quê mà ngu ngốc. Hôm đó anh lên mé cái cây, có cái nhánh lớn, anh cầm cái búa lên anh mé, cái nhánh nó có cái chia hai ra ngoài. Cái thấy ngồi ở ngoài êm chặt vô dễ, mà đứng ở chỗ kia mà chặt nó sợ nó ôm mỏi tay. Anh ra anh ngồi ở ngoài, anh xây anh chặt ở trong, chặt tính cháy thì anh nhào, nó anh tử mạng. Đó, cho nên rồi nói rằng chặt cây hại mạng đó, nói cái ngu si đó. Rồi cái giết gấu gãi tai, nói cho anh đó, anh cũng ngu si như vậy. Anh đi rừng, giáp cái rựa, giáp cái rựa thì khi anh vô trong rừng, bất thành đi, một tay cầm rựa, một tay đánh đồng xa. Thế đi tới đó, con gấu nhảy ra muốn cắn, muốn chợt cắn cái tay anh mà chưa cắn tới. Anh sợ chúng cắn trúng cái tay, anh lấy dao chặt, chặt cái tay rớt xuống, cho nó khỏi cắn trúng ta. Thì cái đó có phải ngu chưa? Nếu ta không thấy gấu cắn thì giật tay đó. Không, chặt cái tay sợ nó cắn trúng. Đó, để nói cái ngu si của con người. Đó là hai cái hình ảnh. Ngu đáo để là ngu đó. Chặt cây hại mạng, giết gấu gãi tai, mắng mặt chuốc, mắng Phật chuốc ương, phun trời ướt mặt. Nó, mắng Phật chuốc ương tức là mình làm cái gì, muốn cái gì, cầu Phật, nhờ Phật ban ơn xuống phước cho mình, cầu hoài không được thì sao? Nói Phật không linh rồi chê bai Phật. Đó, từ đó mà chuốc tai ương, phun trời ướt mặt. Tức là nói hồi xưa có những người họ làm ruộng, rồi tới cái mùa lúa họ mới gặt lúa vô, họ đạp lúa xong xuôi đem ra ngoài thanh phơi, rồi đường phơi lúa cái trời mưa ào xuống, tức quá ông kêu trời, ông chửi, ngửa mặt lên trời chửi, mà chửi càng phun nước miếng, ta dơ trời, mà không ngờ rồi nó rớt xuống mặt dơ mặt đó. Đó là những cái kẻ ngu si như vậy đó. Đây là diễn tả cái hình ảnh ngu si. Quên ơn quên đức, bội nghĩa bội nhân, không tỉnh không xét, đều do si nghiệp. Đó, người ơn làm ơn giúp mình mà mình không có nhớ. Người có cái nghĩa sanh thành dưỡng dục và cái nghĩa giúp đỡ mình trong khi bằng cùng khổ sở mà mình cũng không có nhớ, như vậy thì kẻ quên ơn bội nghĩa là kẻ khôn hay kẻ ngu? Đó là gốc của cái ngu nữa. Như vậy thì những cái người như thế đó là những cái người ngu si, không tỉnh không xét, đều do si nghiệp. Đó là cái gốc của nghiệp si. Những tội như thế rất nặng rất sâu, đến lúc mạng chung rơi vào địa ngục, trải ngàn muôn kiếp mới được thọ sanh. Dù được thọ sanh lại mắc ngu báo. Như vậy thì tội đó là tội đọa địa ngục, nhưng mà sau này hết nghiệp ở dưới địa ngục rồi, lên được làm người, nhưng mà vẫn còn bị cái dư báo làm người cũng là ngu ngốc nữa. Đó, cho nên nói rằng cái dư báo gọi là ngu báo. Nếu không sám hối đâu được tiêu trừ, nay trước Phật đài thải đều sám hối. Đó là cái bài sám hối về ý căn. Bây giờ chí tâm khuyến thỉnh, khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật và chư Bồ Tát thánh hiền tăng, mở rộng tâm từ bi vô lượng, đồng độ chúng sanh lên bờ kia. Chí tâm tùy hỷ, nay con theo Phật sanh hoan hỷ, hôm sớm kính thành sám lỗi lầm, thềm thang thập địa nguyện sớm lên, Bồ đề chân tâm không lui sụp. Chí tâm hồi hướng, chúng con hồi tâm về thánh chúng, chí thành đầu lễ đức từ tôn, nguyện đem công đức đến quần sanh, nương thắng nhân này thành chánh giác. Đó là những bài đã giảng. Bây giờ tới những bài này chưa giảng đây. Chí tâm phát nguyện, một nguyện nguồn linh thường trong lặng, hai nguyện tạng thích dứt lăng xăng, ba nguyện khối nghi đều tan nát, bốn nguyện căn định mãi tròn đầy, năm nguyện pháp trần không khởi diệt, sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng, bảy nguyện suy nghĩ hành thập địa, tám nguyện nghe suốt bỏ tam thiên. Tam thiên tức là ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, tức là ra bỏ, có nghĩa là ra khỏi trong tam giới đó, gọi là bỏ tam thiên. Chín nguyện tâm vượng thôi nhảy nhót, mười nguyện ý ngựa dứt cương yên, mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy, mười hai nguyện mến thích tổ sư thiền. Và nguyện thứ nhất đây là đứng về mặt ý, cho nên một nguyện nguồn linh thường trong lặng. Nguồn linh là chỉ cho cái nguồn giác, cái nguồn giác sẵn của chúng ta đó. Nguyện nó thường trong lặng, đừng bị phiền não làm nhơ làm đục. Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng, tức là trong cái kho tạng thức của mình dứt hết các cái pháp trần, nó không còn dung chứa làm cho nó lăng xăng lộn xộn nữa. Ba nguyện khối nghi đều tan nát. Khối nghi ở đây có nghĩa là những người tu thiền, khi mà người đã dồn tâm thành khối, nó không còn có lăng xăng, không còn có những cái niệm giấy khởi nữa, chỉ thành một khối nghi không, rồi khối nghi đó nát ra thì ngộ đạo. Còn chúng ta cũng tu thiền mà không có dùng thoại đầu, không có khối nghi, nhưng mà chúng ta cũng vẫn có nghi. Ví dụ giờ chúng ta tu, chúng ta thấy rằng chư Phật dạy phải đạt được cái tánh giác hay là cái chân tâm trùm khắp, mà bây giờ sao mình cứ thấy những niệm giấy khởi không mà chưa có đạt được chân tâm, chưa có ngộ được tánh giác. Thì khi chưa đạt được, chưa ngộ, chúng ta cũng nghi không biết chân tâm thế nào, tánh giác thế nào, đó là cái nghi của chúng ta. Cho nên khi mà tâm nó lặng rồi thì bỗng lúc nào đó cái nghi của chúng ta nó tan nát, liền ngộ được chân tâm, liền thấy được tánh giác, đó là tan được khối nghi. Bố nguyện trăng định mãi tròn đầy, tức là cái trăng thiền định luôn luôn là tròn đầy, đừng có bị sao xuyến. Năm nguyện pháp trần không khởi diệt, chữ pháp trần tức là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc. Sao năm cái đó mỗi cái đều có cái bóng để nó dồn chứa vào ở trong cái kho tàng thức. Thí dụ mình đi ra chợ thấy có một cái gì đẹp, mình thấy mình thích, về nhà thì bỗng dưng ngồi yên cái mình nhớ cái hình ảnh cái mình thấy hồi ra chợ, thì đó là pháp trần đó. Hoặc mình nghe tiếng cái gì hay, lời gì hay, rồi qua cái đó lúc nào mình ngồi yên lại nhớ những cái tiếng đó, thì đó là pháp trần chân danh. Thì như vậy những cái bóng dáng qua rồi mà còn chứa đựng ở trong tâm khảm của mình, cái đó gọi là pháp trần. Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng, tức là cái lưới ái, chữ ái đây nó có ba bốn thứ ái. Cái ái gốc thứ nhất là ái ngã, cái ái thứ hai là ái người thân, cái thứ ba là ái ngoại cảnh, những cảnh đẹp. Ái ngã là số một, cho nên nó dứt được cái ái không phải là dễ. Rồi tới cái ái người thân, những người mình thương, mình mến. Rồi ba là ái cái cảnh, nữa là tạo được cái cảnh vừa ý mình thích, mình ái cảnh đó. Rồi đấy, bây giờ nguyện tất cả những cái lưới ái đó đều không còn buộc ràng được mình. Bảy nguyện suy nghĩ hành thập địa, nguyện mình thường nhớ, thường nghĩ để thực hành cho được cái thập địa Bồ Tát. Tám nguyện nghe suốt bỏ tam thiên, đó là nghe thấu suốt được cái pháp giải thoát của Phật, không còn mắc kẹt trong cái tam giới nữa. Tam thiên tức là ba cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chín nguyện tâm vượng thôi nhảy nhót, cái nguyện thứ chín là nguyện cái tâm viên ý mã của mình đó, tức là tâm viên này nó không còn nhảy nhót nữa, nó được yên lặng. Mười nguyện ý ngựa dứt ương kiên, tức là cái ý mã đó, nó là ý ngựa đó, nó không còn cái gì mà ràng buộc cột trói nữa. Như vậy thì tâm ý đều là như con vượn, như con ngựa nó lăng xăng lộn xộn. Bây giờ làm sao mà con ngựa này nó thuần, ngựa thuần rồi thì không có dây cương, phải không? Còn ngựa chưa thuần thì sao? Thì cột dây cương. Còn cái con khỉ mà nhảy nhót thì sao? Nhốt trong lòng, phải không? Chừng nào nó hết nhảy nhót mới thả được. Thì như vậy, bây giờ mình nguyện cho cái tâm vượng nó không còn nhảy nhót, cái ý ngựa nó không còn ước cương yên gì nữa hết. Đó là những cái lời nguyện muốn cho tâm ý được lặng lẽ trong sáng. 11 nguyện mở lòng nghe Phật dạy, nguyện cái tâm mình nó mở rộng để đón nhận những lời dạy của Phật. Lời Phật dạy lời nào mà cũng thấm nhuần, cũng thấu đáo hết. 12 nguyện mến thích tổ sư thiền, mình nghe lời dạy của chư tổ nói về thiền tông, mình ưa, mình thích, chứ không có sợ, không có chán. Đó là 12 cái lời nguyện. Giờ kể vô thường thời này, tức là buổi sáng. Tiếng pháp khua tan mộng thế trần, chuông chùa phá vỡ, điếc ngu mông còn ưa gối đầu trong tối ngủ. Sửa mấy chữ lên chút. Chẳng quản trời đông đã rạng ngời, mù mịt đêm dài thì có sáng, lờ mờ đường tối lại khó thông. Khoan, khoan, ta phải đi lại. Lại khó thông. Ngày nay nếu chẳng siêng hành đạo, khi khác làm sao gặp Thế Tôn. Đọc lại với câu đó cho dễ nhớ. Tiếng pháp khua vang mộng thế trần, chuông chùa phá vỡ điếc ngu mông, còn ưa gối đầu trong tối ngủ. Chẳng quản trời đông đã rạng ngời, mù mịt đêm dài thì có sáng, lờ mờ đường tối lại khó thông. Ngày nay nếu chẳng siêng hành đạo, khi khác làm sao gặp Thế Tôn.
Tiếng pháp khua vang mộng thế trần,
bởi ta sống ở trong thế gian này, tuy nói 70-80 năm hay là 50-60 năm mới hết một đời người, nhưng mà tới cái tuổi khi sắp mãn cuộc đời, nhớ lại những cái gì mình đã tạo, đã gây, chẳng khác nào như giấc mộng. Giấc mộng đó là giấc mộng trần gian. Cho nên muốn tan cái giấc mộng trần gian đó, chỉ nhờ tiếng pháp của Phật, lời Phật dạy, chúng ta mới tỉnh, mới thức, mới không còn mê lầm ở trong cái giấc mộng trần gian nữa. Chuông chùa phá vỡ điếc ngu mông, nhờ cái tiếng chuông chùa giống lên mà phá vỡ được cái người điếc. Điếc nghe tiếng chuông đánh mạnh quá họ cũng nghe. Ngu mông tức là kẻ ngu mê, mù tối, nhờ tiếng chuông mà họ thức tỉnh. Đó là hai cái câu, tiếng pháp, tiếng chuông của đạo, làm cho con người điếc, ngu và mê mộng đều sớm thức tỉnh. Còn ưa gối đầu trong tối ngủ, chẳng quản trời đông đã rạng ngời, chúng ta còn kê đầu trên gối ngủ ngon ở trong tối mà không nhớ rằng ở phương đông mặt trời đã rạng ngời rồi mà còn mê ngủ. Mù mịt đêm dài thì có sáng, lờ mờ đường tối lại khó thông. Nghĩa là đêm dài nó mù mịt, thành ra trong cái đêm nó mù mù mịt mịt. Tuy mù mịt nói nó là đêm dài, chứ thực ra có đêm thì sẽ có ngày, phải không? Tối rồi thì sẽ có sáng, chứ không thể nào tối mãi. Như vậy thì đêm tuy nói là dài, nhưng rồi cũng phải sáng. Mà đã sống ở trong cái đêm mù mịt á, thì đường trước nó bị lờ mờ. Mù tối thì mờ mờ, cho nên nó lờ mờ đường tối lại khó thông. Nghĩa là mình đương bị chôn trong đêm dài mù mịt thì không thể nào thông suốt được con đường trước. Ngày nay nếu chẳng siêng hành đạo, khi khác làm sao gặp Thế Tôn. Ngày nay chúng ta sống, chúng ta không cố gắng tu hành, thì mai kia làm sao chúng ta gặp lại Phật được. Vì vậy cho nên Ngài nhắc chúng ta ngày nay đương trong cái mờ mịt tối tăm ráng cố gắng tu thức tỉnh, thì ngày khác chúng ta mới gặp Phật được. chớ mong gặp Phật mà họ không chịu tu thì không thế nào gặp được. Đó là lời nhắc nhở của Ngài. Như vậy là xong cái phần lục thời khóa tụng hay là lục thời sám hối của Ngài Trần Thái Tông. Thì tôi tổng kết một ít câu cho quý vị nhớ cho dễ. Lục thời sám hối của vua Trần Thái Tông nó có những cái ý nghĩa đặc biệt mà chúng ta phải học, phải hành. Ý nghĩa thứ nhất, chắc rằng quý vị thấy chúng ta học các kinh A Hàm thì Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta phải thu nhiếp tháo căn, phải không? Thu nhiếp tháo căn tức là phải gìn giữ, phải kềm chế, đừng cho nó chạy theo sáu trần. Cho nên từ cái hành động cho tới cái ý nghĩ, lúc nào Phật cũng dạy phải kềm chế, đừng để sáu căn buông lung. Bởi vậy nên hồi xưa Phật dạy các thầy tỳ kheo đi ra đường không được ngó bên này, không được ngó bên kia đó, mà cứ nhìn trước mấy thước tay đi thôi. Tại sao vậy? Vì ngó thì e thấy, thấy cảnh này cảnh nọ thì căn mình nó đã dính với trần thì về ngồi thiền khó. Cho nên Ngài bảo mình hạn chế về cái hình thức. Rồi về phần giới luật thì giới luật quý vị thấy có phải là thu nhiếp tháo căn không? Không sát sanh là nhiếp thân căn, không trộm cướp vân vân cũng thuộc về thân. Còn tới cái gì nữa? Như tất cả cái giới của Sa Di, quý vị nhớ năm giới đầu thì có những cái giới giữ về thân, giữ về miệng, về khẩu đó, rồi cũng có giữ về lỗ mũi, giữ về cái lưỡi. Cấm uống rượu đó là thuộc cái gì? Lưỡi. Rồi cấm xoa hương rồi đó là gì? Cái gì? Cái lỗ mũi, vân vân. Như vậy thì cũng cố tạo điều kiện cho chúng ta thu nhiếp sáu căn. Rồi cho tới những cái bài kinh Đức Phật nói rõ rằng, nghĩa là Phật nó khác hơn người thường ở cái chỗ người thường thì thả sáu căn chạy theo sáu trần, ngược lại Phật sáu trần không có dính nhiễm sáu căn. Cho nên đối với sáu trần Ngài không dính, không mắc, không kẹt cái gì hết. Vì vậy mà Ngài được giải thoát. Đó là tôi nói các kinh A Hàm. Còn như kinh Lăng Nghiêm thì Phật dạy sao? Ngài Phật Ngài A Nan hỏi Phật, cái gì là cái căn bản của Bồ Đề Niết Bàn? Cái gì là cái căn bản của phiền não sanh tử? Thì Đức Phật trả lời rằng, không phải chỉ Phật Thích Ca mà mười phương chư Phật đồng trả lời, sáu căn của ông là căn bản của phiền não sinh tử. Sáu căn của ông là cái căn bản Bồ Đề Niết Bàn, phải không? Như vậy thì mới thấy sáu căn là cái cội gốc của trầm luân sinh tử, mà sáu căn cũng là cái cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn. Vậy mà chúng ta phải nương cái sáu căn mà tu để dừng chặn, không cho nó ô nhiễm, không cho nó dính mắc các trần. Còn các thiền sư thì sao? Nói cái giống vậy không? Như có người hỏi Ngài Huệ Hải, hỏi thế nào là giải thoát? Thì Ngài trả lời một câu, căn trần không dính nhau là giải thoát. Căn trần không dính nhau là giải thoát, phải không? Thì như vậy thì gốc cũng ở sáu căn, sáu trần. Rồi gần nhất chúng ta thấy Ngài Sơ Tổ Trúc Long, cái bài kệ mà nói chư trần lạc đạo, câu chót làm sao? Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đối cảnh là gì? Là mắt đối với sắc, tai đối với thinh, mũi đối với hương, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc. Nghĩa là năm căn đối năm trần mà không có tâm dính mắt thì đừng hỏi thiền nữa. Đó là thiền. Thì như vậy chúng ta thấy thiền là chính ngay nơi sáu căn, khéo đừng dính mắt sáu căn, phải không? Thì đó là gốc của thiền. Mà gốc của thiền tức là gốc của kinh, phải không? Gốc của Phật dạy. Thì như vậy chúng ta thấy ngài dùng sáu cái thời sám hối để sám hối sáu căn, thì cái điều đó hết sức là chi tiết đối với sự tu hành, chứ không phải là cái chuyện thường. Đó là nói cái gốc của cái tinh thần sáu thời sám hối. Bây giờ nói những cái chi tiết thì lục thời sám hối này chúng ta đọc thì thấy ngài vừa là khéo dùng những ngôn ngữ thực tiễn để nhắc nhở chúng ta, vừa lại dùng một lớp văn chương, phải không? Văn chương nghe để cho chúng ta thích đó, để mà cho chúng ta nhớ ráng mà tu. Thì như vậy thì trong sáu thời sám hối đứng về mặt giáo lý, nó là cái phương pháp tu căn bản cho người học Phật. Đứng về mặt văn pháp, văn chương thì thấy rằng đó là những cái bài văn, những án văn có giá trị để chúng ta biết người xưa đã có một cái nhìn tường tận, thấu đáo, khéo diễn tả rất là hay, rất là trôi chảy, để mình mới thấy nể được cái tài của người xưa. Mà nể nhất là một ông vua công chuyện triều chính đa đoan mà rảnh để nghiên cứu kinh điển, rảnh để viết lách như thế này, thì quý vị nghĩ sao? Chính chúng ta bây giờ chỉ làm ông trụ trì đến 50-70 đệ tử mà không có rảnh, còn ngài là ông vua cai trị muôn dân mà lại còn có thì giờ nghiên cứu kinh điển, còn có thì giờ để viết lách chỉ dạy cho người sau, thì chuyện rất là hy hữu, phải không? Chính cái hương hy hữu đó mà chúng ta thấy phải ráng học để noi gương của ngài, cái gương cần mẫn, cái gương cố gắng tu hành, cái gương thương người sao mà mình bắt chước mình làm. Chứ còn không thì mình cứ nghĩ người xưa làm được, người nay làm không được. Sự thật người xưa làm được thì mình bây giờ cũng làm được, chỉ vì mình không cố gắng thôi. Do đó nên chúng tôi đem sáu thời sám hối này để dạy cho tăng ni hiểu, ứng dụng tu hàng đêm mà cũng là hàng ngày nữa. Hàng đêm thì mỗi đêm tụng một lần. Tụng để làm chi? Để nhớ, nhớ để sáng mình đừng có dính, phải không? Chứ không phải tụng sáu căn cho có tọa, cho có những gì chướng gì nó tiêu, rồi sáng thì đâu vào đấy, cũng cứ để sáu căn nó chạy theo sáu trần thì không được. Nghĩa là đêm mình tụng để nhớ, rồi sáng mình ứng dụng mình tu, như vậy đó mới có lợi, chứ không phải tụng suông. Đó là lời nhắc nhở của tôi. Bây giờ tới cái kỳ tới đây là cái bài rất khó, và từ đây về sau đều khó hết. Khó là nói thẳng về thiền. Trước đó, tới đây sẽ học cái bài con đường hướng thượng đó. Rồi con đường hướng thượng xong thì học tới cái đối đáp những người hỏi ngài, ngài đối đáp. Rồi kế đối đáp là kệ tụng, tức là ngài giải thích những cái bài kệ tụng của người xưa. Thì đó là toàn là những cái thiền căn bản hết, căn bản hay thiền khó khăn. Tới đó thì biết. Vì vậy cho nên có một ít Phật tử ở dưới thành phố qua những cái bài tôi soạn để cho tăng ni học, thì họ lượm được, họ đem về họ in, họ đã ghi đây. Giờ mấy thầy phát cho quý Phật tử chưa có đó, để kỳ sau tới có học. Còn những cái bài đã qua thì quý vị đọc lại. Đây là dành cho quý Phật tử, còn ở trong tăng ni thì có những cái bản của mình Còn tăng ni chỉ có những tăng ni nào mà ở ngoài không có mấy bản đó đó thì mới cho, còn không thì chúng ta học có bản chữ Hán kèm thì khỏi cái này.
Nguyện đem công đức này về Phật tất cả